xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Đến trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con tôi sầu vương, ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giang soi tâm lòng giang trọn tâm linh. Ngôi tự nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giêsu, lòng cầu xin ngài vui thứ tha mọi tội ô, được ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng sáng trọn tâm linh.
Thank you.
Chương 1. Tính chất trung tâm của thập tự giá. Tầm nhìn của Chúa Giêsu tiếp theo. Sự lặp lại 3 lần lời tiên báo về sự khổ nhục đã thêm một lưu ý long trọng vào chuyện kể của Mác. Chính bằng cách này mà ông chủ đích chuẩn bị tâm lý cho độc giả của mình, như Chúa Giêsu đã chủ ý chuẩn bị cho nhóm 12 về những sự kiện khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Kết hợp 3 lời tiên báo lại với nhau, chúng ta thấy sự nhấn mạnh ấn tượng không phải là Chúa Giêsu sẽ bị phản bội, khước từ và kết tội bởi chính dân Ngài, và những nhà lãnh đạo cũng chẳng phải là họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại để họ chế nhạo và sau đó giết Ngài, cũng chẳng phải là sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại từ cõi chết. Thậm chí đó cũng không phải là việc mỗi lần Chúa Giêsu xưng mình là con người, nhân vật trên thiên đàng mà Đa-nhiên đã nhìn thấy trong khải tượng của mình ngự trên mây trời mà đến, đầy thẩm quyền, vinh quang và quyền tể trị tối thượng và tiếp nhận sự thờ phượng của muôn dân, mà lại khẳng định một cách nghịch lý rằng trong tư cách con người Ngài sẽ chịu khổ và chết. Do đó với tính độc đáo và táo bạo kết hợp cả hai nhân vật mang tính Mêsia của Cựu Ước, người đầy tớ chịu khổ của Ê-sai chương 53 và con người nắm quyền cai trị của Đa-nhiên chương 7. Ấn tượng hơn vẫn là sự quyết tâm mà Ngài vừa thể hiện vừa làm minh chứng. Ngài phải chịu khổ và bị khước từ và chết. Ngài khẳng định như thế. Mọi điều viết về Ngài trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Vì vậy, Ngài hướng mặt về thành Jerusalem và đi trước dẫn đường nhóm 12. Ngài lập tức nhận ra lời nhận xét tiêu cực của Phi-e-rơ là đến từ Sa-tan và thẳng thừng bác bỏ. Mặc dù 3 lời tiên báo này hình thành một bộ ba rõ ràng nhờ vào sự tương đồng về cấu trúc và cách dùng từ của chúng, các sách phúc âm ghi lại ít nhất 8 dịp tiền nữa mà trong đó Chúa Giêsu ám chỉ sự chết của Ngài. Từ núi hóa hình bước xuống, Ngài cảnh báo rằng Ngài sẽ chịu khổ trong tay kẻ thù mình như Giăng Báp-tít đã chịu. Và trong khi phản hồi với lời thỉnh cầu ích kỷ, quá đáng của Gia-cơ và Giăng về vị trí tốt nhất trong vương quốc, Ngài nói rằng chính Ngài đã đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. 6 ám chỉ còn lại đều được thực hiện trong suốt tuần lễ cuối cùng của đời Ngài. Khi cơn khủng hoảng tiến đến gần, Ngài xem sự chết mình như định điểm của hàng thế kỷ mà người Do Thái khước từ sứ điệp của Đức Chúa Trời và báo trước rằng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt đặc ân quốc gia của Do Thái. Sau đó vào ngày thứ 3, nhắc đến lễ vượt qua, Ngài nói rằng Ngài sẽ bị nộp để bị đóng đinh tại ngôi nhà trong làng Bethany. Ngài mô tả việc đổ dầu thơm lên đầu Ngài như là việc chuẩn bị cho sự chôn cất Ngài. Tại trên phòng cao, Ngài nhất quyết khẳng định rằng con người sẽ đi như đã được viết về Ngài và ban bánh và rượu nho cho họ như là những biểu tượng của thân và huyết Ngài. Qua đó, báo hiệu về sự chết của Ngài và kêu gọi sự tưởng niệm. Cuối cùng, trong vườn Gethsemane, Ngài từ chối nhận sự bảo vệ của con người hoặc thiên sứ. Bởi vì nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng việc này phải xảy ra như vậy? Do đó, những trước giả phúc âm cộng quan đã đưa ra một lời chứng nhất quán về sự việc Chúa Giêsu đã thấy trước cách rõ ràng và luôn báo trước sự chết hầu đến của Ngài. Giăng bỏ qua những lời tiên báo chính xác này, nhưng ông làm chứng cho cùng một hiện tượng đó bằng 7 lần nhắc đến giờ của Chúa Giêsu, thường là Hora, nhưng có một lần dùng Kairos, có nghĩa là thời điểm. Đó là giờ định mệnh của Ngài, khi Ngài rời khỏi thế gian và trở về cùng Cha. Hơn nữa, giờ của Ngài đã được Cha kiểm soát để cho lúc ban đầu nó chưa đến, nhưng cuối cùng Ngài có thể tự tin nói rằng giờ đã đến. Khi Chúa Giêsu nói với mẹ Ngài tại Cana lúc tiệc cưới hết rượu và trả lời các anh em Ngài lúc họ muốn Ngài lên Jerusalem để quảng bá công khai bản thân rằng giờ ta chưa đến, thì ý nghĩa bề mặt của câu nói đó đã quá rõ ràng. Nhưng Giăng có ý định cho độc giả của ông khám phá ý nghĩa sâu xa hơn, cho dù mẹ và anh em của Chúa Giêsu đã không thể hiểu được. Giăng tiếp tục chia sẻ bí mật này với độc giả của mình và dùng nó để giải thích tại sao những lời khẳng định mang tính phạm thượng rành rành của Chúa Giêsu đã không dẫn Ngài đến chỗ bị bắt. Họ tìm cách bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài được vì giờ Ngài chưa đến. Chỉ khi Chúa Giêsu đặt chân đến Jerusalem lần cuối cùng thì Giăng mới nói rõ sự ám chỉ này. Khi một số người Hy Lạp muốn gặp Ngài, thì trước hết Ngài nói giờ con người được tôn vinh đã đến. Và rồi sau khi nói rõ ràng về sự chết của Ngài, Ngài tiếp tục: bây giờ linh hồn ta phiền não, ta sẽ nói gì đây? Cha ơi, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng cũng chính vì giờ này mà con đã đến. Cha ơi, xin hãy tôn vinh danh cha. Rồi hai lần trong phòng cao là những lần cuối cùng Ngài nhắc đến thời điểm Ngài phải rời khỏi thế gian và được tôn vinh. Cho dù chúng ta có thể cảm thấy không chắc chắn về những lời ám chỉ trước đây về giờ và thời điểm của Ngài, nhưng chúng ta vẫn có thể chắc chắn về ba lời cuối. Vì Chúa Giêsu đã gọi cụ thể giờ của Ngài là thời điểm của sự tôn vinh Ngài, là thời điểm bắt đầu bằng sự chết của Ngài, như chúng ta sẽ thấy sau này. Và Ngài cũng nói rằng Ngài không thể xin giải cứu khỏi đó, bởi vì đó chính là lý do mà Ngài đã đến trong thế gian. Thật vậy, nghịch lý mà Giăng ghi lại có thể gần như không phải là tình cờ, rằng giờ mà Ngài đã đến trong thế gian cũng chính là giờ mà Ngài lìa khỏi thế gian. Mác làm mọi việc sáng tỏ hơn khi xác định giờ của Ngài là chén.
Chúa kêu dịu dàng, gọi tôi mau đến theo Ngài. Dòng biển thu Cô tha giữa tôi sạch, lòng này thật trắng trong ngoài. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn ngà. Dẫu tôi yêu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường. Ngài xóa hết bao nhân vết tôi tình, lòng này sạch sẽ lạ dường.
Từ bằng chứng được cung cấp bởi các tác giả phúc âm này, chúng ta có thể minh chứng được gì khi nói về tầm nhìn của Chúa Giêsu về chính sự chết của Ngài? Rõ ràng, Ngài biết việc đó phải xảy ra. Không phải theo cách mà tất cả chúng ta đều biết rằng rồi đây mình sẽ chết, nhưng theo cách rõ ràng rằng Ngài sẽ phải chết một cái chết dữ dội, vội vã, nhưng có mục đích. Hơn thế nữa, Ngài đưa ra ba lý do đang quyện vào nhau cho sự thật không thể tránh khỏi này. Trước tiên, Ngài biết Ngài sẽ chết vì sự thù địch của những nhà lãnh đạo quốc gia Do Thái. Dường như việc này đã diễn ra từ rất sớm trong suốt chức vụ công khai của Ngài. Thái độ của Ngài đối với luật pháp nói chung và với Ngài Sa-bát nói riêng đã làm họ tức giận. Khi Ngài nhất quyết chữa lành cho một người bị teo tay trong một nhà hội vào ngày Sa-bát, Mác cho chúng ta biết rằng các người Pha-ri-si đi ra lập tức bàn mưu với những người thuộc phe Herod chống Ngài để tìm cách giết Ngài. Chúa Giêsu ác hẳn nhận thức được điều này. Ngài cũng quen thuộc với kỹ thuật của Cựu Ước về sự bắt bớ các nhà tiên tri trung thành. Mặc dù Ngài đính chính, Ngài không chỉ là một nhà tiên tri. Ngài biết rằng Ngài không kém hơn một tiên tri, và do đó có thể chờ đón một cách đối xử tương tự. Ngài là một mối đe dọa cho vị thế và những định kiến của các nhà lãnh đạo. Theo Luca, sau khi Ngài đọc và giải nghĩa Esai chương 61 trong nhà hội Nazareth, mà trong đó Ngài dường như giảng dạy với sự ưu ái thiên thượng dành cho dân ngoại, thì mọi người trong nhà hội nghe những lời đó thì nổi giận. Họ đứng dậy, kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đỉnh núi, nơi người ta xây thành để ném Ngài xuống. Luca thêm rằng, nhưng Ngài lánh khỏi họ và đi nơi khác. Chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Nhưng đó là một sự trốn thoát trong đường tơ kẻ tóc. Chúa Giêsu biết rằng, sớm hay muộn gì họ cũng bắt được Ngài. Thứ hai, Ngài biết Ngài sẽ chết, bởi vì đó rành rành là những gì được viết về Đấng Mêsa trong Kinh Thánh. Vì con người đi như lời đã chép về Ngài, Mác chương 14 câu 21. Thật vậy, khi tham chiếu đến lời tiên tri của Cựu Ước, Ngài có khuynh hướng nhắc kèm cả sự chết lẫn sự phục sinh, sự chịu khổ lẫn vinh quang của Đấng Mêsa, vì Kinh Thánh dạy cả hai. Và Chúa vẫn cứ nhấn mạnh điều này sau khi Ngài đã sống lại. Ngài nói với các môn đệ trên đường Emmaus, chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi mới bước vào vinh quang của mình sao? Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Luca chương 24 từ câu 25 đến câu 27. Xin xem thêm câu 44 đến câu 47. Sẽ thật thích thú khi tham dự buổi giải nghĩa về Đấng Christ trong cả Kinh Thánh này, vì con số thật sự của những lời trích dẫn có thể nhận biết được từ Cựu Ước liên quan đến thập tự giá và sự phục sinh thì không lớn. Ngài tiên báo về sự từ bỏ của các sứ đồ bằng cách trích dẫn Sa-cha-ri rằng khi người chăn bị đánh thì chiên sẽ bị tan tác. Ngài kết luận ẩn dụ về những tá điền bằng một lời nhắc đến hòn đá mà dù bị thợ xây loại ra, cuối cùng sẽ trở nên đá gốc nhà hoặc đá nền móng. Và trong lúc bị treo trên thập tự giá, ba trong số những lời được gọi là bảy lời của Ngài là những lời trích dẫn trực tiếp từ Kinh Thánh. Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao Ngài từ bỏ con? Từ Thi Thiên 22 câu 1. Ta khác, từ Thi Thiên 69 câu 21. Và lại cha, con phó thác tâm linh con vào tay cha. Từ Thi Thiên 31 câu 5. Ba thi thiên này đều mô tả nỗi thống khổ của một nạn nhân vô tội phải chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần trong tay kẻ thù mình, nhưng đồng thời cũng đặt để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời của mình. Mặc dù dĩ nhiên chúng được viết để diễn tả tình cảnh khốn cùng của trước giả thi thiên, nhưng Chúa Giêsu rõ ràng đã nhìn thấy nỗi đau của riêng mình như là sự ứng nghiệm cuối cùng của những thi thiên này. Tuy nhiên, từ chính những câu trong Esai chương 53 mà Chúa Giêsu dường như đã nhận được sự dự báo không chỉ về những nỗi đau khổ của mình mà còn về vinh quang theo sau đó nữa. Vì tại đó, tôi tớ của Gia-vê trước hết được mô tả như là người bị người ta khinh dễ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, câu 3, mà Đức Giô-va đã chất tội lỗi chúng ta lên Ngài, đến nỗi vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, câu 5 và câu 6. Sau đó, ở cuối hai chương 52 và 53, người lại được tán dương, được tôn vinh và tôn cao tột cùng, chương 52, câu 13, và nhận được chia phần đồng với người lớn, chương 53, câu 12, và kết quả là người sẽ thanh tẩy nhiều dân tộc, chương 52, câu 15, và làm cho nhiều người được xưng công chính, chương 53, câu 11. Lời trích dẫn thẳng thắn duy nhất được ghi lại từ môi miệng của Chúa Giêsu là từ câu 12, người đã bị liệt vào hàng tội nhân. Ngài nói, thật vậy, lời chép về ta đang được ứng nghiệm, Luca chương 22, câu 37. Tuy vậy, khi Ngài tuyên bố rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để được phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người, Mác chương 8, câu 31 và chương 10, câu 45. Mặc dù đây không phải là những lời trích dẫn trực tiếp từ Esai chương 53, nhưng sự kết hợp của chúng về sự đau khổ, sự phục vụ và sự chết vì sự cứu rỗi của người khác chỉ thẳng vào hướng đó. Hơn nữa, Phaolô, Phi-e-rơ, Ma-thi-ơ, Luca và Giăng, những người cung cấp tài liệu chính cho Tân Ước, cùng nhau ám chỉ đến ít nhất 8 trong 12 câu của chương này. Do đâu họ áp dụng cách tự tin và chi tiết Ê-sai chương 53 này vào Chúa Giê-xu? Chắc hẳn họ đã nhận được từ chính môi miệng của Ngài. Chính từ chương này hơn bất kỳ chương nào khác mà Ngài học biết được rằng sự nghiệp của Đấng Mê-sia là phải chịu đau khổ và chết vì tội lỗi của con người và do đó được tôn vinh. Tuy nhiên, sự phản đối trật tự thứ bậc và những dự báo của Kinh Thánh tự thân nó không giải thích được tính chất thất yếu của sự chết của Chúa Giê-xu. Lý do thứ ba và quan trọng nhất cho việc Ngài biết Ngài sẽ chết chính là sự lựa chọn có chủ đích của Ngài. Ngài quyết tâm hoàn tất những gì đã được viết về Đấng Mê-sia dù phải đau đớn thế nào. Đây chẳng phải là thuyết định mệnh hay là phước cảm tử vì đạo. Chỉ đơn giản là Ngài tin Kinh Thánh Cựu Ước là sự mặc khải của cha Ngài và Ngài hoàn toàn quyết tâm làm theo ý muốn của cha và hoàn tất công việc của cha. Bên cạnh đó, sự đau khổ và sự chết của Ngài không phải là không có mục đích. Ngài đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất, Luca chương 19, câu 10. Chính vì sự cứu rỗi cho tội nhân mà Ngài chịu chết, dâng hiến mạng sống mình, làm giá chuộc để họ được tự do, Mác chương 10, câu 45. Vì vậy, Ngài đã vững vàng hướng đến Jerusalem. Không gì có thể ngăn cản hay làm Ngài chệch hướng. Vì vậy mà Ngài lặp đi lặp lại từ phải khi nói về sự chết của mình. Con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khước từ. Mọi điều đã được viết về Ngài phải được ứng nghiệm. Ngài từ chối nhờ cậy thiên sứ giải cứu mình. Bởi vì nếu vậy thì Kinh Thánh sẽ không được ứng nghiệm, những điều phải xảy ra theo cách này. Phải chăng Đấng Christ không nhất thiết phải chịu khổ trước khi bước vào vinh quang Ngài? Ngài cảm nhận được sự chế ngự, thậm chí là sự cưỡng bách. Có một báp tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao. Bản RSV là chế ngự, nghĩa đen có nghĩa là bị bao phủ, cho đến chừng nào việc ấy được hoàn tất, Luca chương 12, câu 50. Vì vậy, mặc dù Ngài biết mình sẽ phải chết, nhưng không phải bởi vì Ngài là một nạn nhân bất lực trước thế lực của cái ác, dàn trận chống nghịch Ngài. Cũng không vì số mệnh bất di bất dịch đã an bài cho Ngài, nhưng bởi vì Ngài tự nguyện nhận lấy mục đích của cha Ngài cho sự cứu rỗi tội nhân như đã được mặc khải trong Kinh Thánh. Đây là tầm nhìn của Chúa Giê-xu về sự chết của Ngài. Bất chấp tầm quan trọng của lời Ngài dạy, gương mẫu của Ngài và những việc làm của lòng thương xót và quyền năng Ngài, không điều nào trong những điều đó là trung tâm của sứ mạng Ngài. Điều đang chi phối tâm trí Ngài không phải là sống cuộc sống mà là ban cho sự sống mình. Sự hy sinh bản thân cuối cùng này là giờ của Ngài. Vì điều đó mà Ngài đã đến thế gian. Và cả bốn sách trước giả phúc âm, những người đã làm chứng cho Ngài trong các sách phúc âm cho thấy rằng họ hiểu điều này qua việc dành một lượng ghi chép vượt trội cho câu chuyện về những ngày cuối cùng của Ngài trên đất, sự chết và sự phục sinh của Ngài. Nó chiếm khoảng 1/3 đến 1/4 các sách Tin Lành Cộng Quan, trong khi Tin Lành Giăng chỉ bao gồm 2 phần, sách về các dấu kỳ, The Book of the Signs, và sách về sự thống khổ, The Book of the Passion, vì ông dành thời lượng gần như bằng nhau cho mỗi phần. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mang trên đôi vai thánh giá Chúa đi ngả nghiêng, đoàn người hung hăng không một chút xót thương, chung quanh bọn lính La Mã mặt đầy sắt đêm kêu gào quan tháo, nhưng Chúa vẫn cứ lặng yên.
Lê Thế bước chân mỏi mòn lên đồi Hô Tha, lằn roi quất lên khi Chúa bước đi ngập ngừng. Những lời gièm chê nhào báng Chúa như sóng gào, một mình bơ vơ Chúa nếm chịu như chiên cơm.
Gô-gô-gô, gô-gô-gô, Chúa vì người mà thân bó nó tan như chiên cơm đến hàng làm thịt, như chiên con bị loài người hút lâu. Sống mãi Hứa Vô Tha, đời đời vinh
người hung hăng không một chút xót thương, chung quanh bọn lính La Mã mặt đầy sắt đinh kêu gào quát tháo, nhưng Chúa vẫn cứ lặng yên.
Lê Thê bước chân mỏi mòn lên đồi Gô Tha, lần roi quất lên khi Chúa bước đi ngập ngừng. Những lời gièm chê nhào báng Chúa như sóng gào, một mình bơ vơ Chúa nín chịu như chiên cơm.
Gô-gô-gô, gô-gô-gô, Chúa vì người mà thân bó nát tan như chiên cơm đến hàng làm thịt, như chiên con bị loài người hớt lao. Gô-gô-gô, gô-gô-gô, ôi tình yêu cứu Chúa quá cao vời. Gô-gô-gô, muôn đời sống mãi. Gô-gô-gô, đời đời vinh quang. Sống mãi Gô-gô-tha, đời đời vinh quang.